Bốn sư bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, quý sư cô và thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2011. Tôi cứ hình dung là quý thầy, quý sư cô sẽ tụng kinh nửa giờ đồng hồ nhé, sao mới nói cái gì xuống hết. Và thưa các vị, không có gì hạnh phúc bằng mình được nghe quý thầy, quý cô tụng kinh cả. Rồi đến đây tôi ngồi ngoài kia tôi nghe hát cái bài Bon Bon, Tôi Là Chuông Đại Hồng, tôi cũng rất là thích. Và có một lần từ Việt Nam về, đi dạy ở Sangha. Thông thường ở chỗ đó thì đầu tiên đạo tràng nó cũng sao động, người ta chưa quen cái không khí thiền tập, cho nên tôi phải hướng dẫn người ta trước khi nghe kinh thì các vị phải thiền tập 5 phút, 3 phút. Lần đó từ Việt Nam về mình cũng khá là mệt, vừa về tới nơi là đi dạy, và thay vì thiền tập 5 phút thì tôi ngồi hơi lâu một chút. Và các vị hình dung là đệ tử ngồi ở dưới ruột gan nó lên hết. Thay vì những giờ thiền tập người ta rất là yên, tâm là rất lặng, đàn này nó thấp tha thấp thỏm, nó nói chết rồi, thầy dường như ngủ gục rồi hay sao. Và nó rất là sợ, thưa các vị. Mình dạy người ta tu mà ngồi trên pháp tòa cao giữa 200-300 thính chúng mà mình gục một cái là đổ nợ rồi. Bao nhiêu cái công phu mình dạy nó theo gió bay bay. Nhưng mà may mắn thay, tới chừng mình mở mắt ra mình thỉnh tiếng chuông, nó mừng như là bố nó cho tiền. Kỳ thực là lâu lâu mình cũng nên trát học trò mình khoan cho nó sợ. Và thưa đại chúng là chúng ta có một cái thói quen rất kỳ lạ là tâm thức ta nó chạy theo cái hướng rất là cũ. Cho nên mọi việc thường thường mình cứ suy nghĩ theo cái đà tâm thức mình nó vận hành trong quá khứ thôi. Giống như những cái đĩa hát mà nó có sẵn những đường rãnh vậy đó. Tâm thức mình nó là cái kim, nó đi theo những đường rãnh thôi. Nó không thể chạy thoát được. Mình kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui để chứng minh là tâm thức ta nó có một cái đường rãnh rất quen. Đó là nó luôn suy nghĩ theo những gì nó đã biết. Ví dụ như trường hợp của tôi ngồi thiền thì tôi rất yên, rất vắng. Và nếu ngồi được 15-20 phút thì sức khỏe mình hồi phục rất là dễ. Thế nhưng mà đồ tôn đệ tử thì nó thấy ngồi cái kiểu đó thì nó hồ nghi là mình sẽ ngủ gục như chơi. Tại vì nó đã từng ngồi như vậy, yên thì nó ngu gục thôi. Thì cái chuyện xảy ra cũng như thế. Có một nhà lãnh đạo tôn giáo kia, ông mở một cuộc hành hương một năm, đi chiêm bái những cái thánh tích ở tại Ấn Độ. Và khi nghe một vị thầy mở ra chuyến hành hương như thế, thì có một tên ăn trộm chuyên nghiệp, nó xin vô để nó hành hương với. Và ai mà chẳng biết trong thành phố đó cái tên đó là nổi tiếng, cho nên vị thầy nó không được đâu anh. Anh vô anh phá rối. Ngần này có người đi trong một năm dài như thế, anh ăn trộm đồ của người ta, của đâu tôi thường, nó làm rối cả một cái tập thể hành hương của người ta. Hắn nói dạ không, con muốn tập sự tu mà, thầy từ bi thầy cho con tu với. Con hứa với thầy rằng con không ăn trộm. Ông nói anh hứa có chắc không? Nói dạ chắc chứ. Con lấy danh dự của người ta ăn trộm. Con xin thề với thầy rằng con sẽ không ăn trộm. Thưa các vị, 10 ngày đầu thì không có chuyện gì xảy ra. Tức là nó làm thiệt không ăn trộm. Thế nhưng bắt đầu ngày thứ 11 thì sự việc nó xảy ra. Và người ta thức giấc thì người ta phát giác ra là giày dép của người ta, ví của người ta, giấy tờ người ta, tiền bạc người ta, tự nhiên nó rối tung hết. Của người này nó nằm trong ví của người kia. Và dĩ nhiên là không có mặt. Thế nhưng mà cái sự xáo trộn nó xảy ra trong một đoàn hành hương rất là khó chịu. Hầu như ngày nào cũng bị tình trạng như thế này cả. Và thưa các vị, vị thầy chủ trì đoàn hành hương đó, ông biết tổng đi là cái tên này nó phá rối chứ không ai hết. Một hôm ông thức cũng rình. Thì đúng là anh ta, nửa đêm anh ta mày mò anh ta lấy. Tức là lấy trộm của người này, tráo qua người kia, rồi lấy của người kia bỏ vào người đó. Vị thầy chụp tay nói này, mày đã hứa với ta từ ngày đầu hành hương là không được ăn trộm, thế sao mày làm vậy? Nói thưa thầy, rõ ràng con vẫn còn giữ lời hứa đó chứ. Con đã lấy của ai đâu. Con chỉ làm mỗi một điều là tráo đồ người này qua người kia thôi. Thưa thầy, con không thể chịu nổi trong một năm trời nếu con không làm cái việc này. Thứ hai nữa là sau khi rời đoàn hành hương về với phố thị, con phải làm nghề của con nữa chứ. Tức là cái nghề ăn trộm là nghề chính của con. Một năm mà không ăn trộm thì con quên nghề. Cho nên con làm để dợt nghề đừng có quên. Thứ hai là thói quen của con là như thế. Con không thể làm khác được. Con không có việc gì khác để làm ngoài việc ăn trộm. Và người ta cũng chịu thua thôi. Tại vì hắn đâu đã lấy trộm gì của ai. Hắn chỉ đổi đồ thôi. Và cái điều quan trọng là không ai rình được hắn cả. Nửa khuya hắn làm, giờ người ta ngủ ngon giấc thì hắn làm. Và thưa các vị, câu chuyện này rất hay. Nó cho chúng ta một cái bài học về ý thức của chúng ta, nó là như thế. Thứ nhất là nó có đường rãnh rất quen, tức là cái sự suy nghĩ, tích chứa, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an. Đó là cái nếp gấp nó hằn trong tâm thức của các vị, khó vượt ra vô cùng. Cái kim hát của cái máy kia nó chạy quanh quanh thì nó chỉ chạy trên những đường rãnh thôi, không chạy ra ngoài. Thì thói quen tâm thức mình nó vận hành cũng như thế. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nên lưu ý là khi mình nói một câu là tôi làm cho tâm tôi nó lắng dịu, tôi làm cho ý thức tôi nó yên, thì ngay cái cách ta dùng chữ nó đã sai lầm rồi. Tại vì bản chất của ý thức nó không yên. Nó phải vọng động, nó phải nói thầm thì, nó phải làm đủ mọi việc để chứng minh sự có mặt của nó. Nó không bao giờ ngủ yên. Và nếu nó yên thì thưa các vị, mình chìm vào hôn trầm, chìm vào hôn mê. Đó là hai trạng thái nó luôn có mặt nơi đời sống tâm thức của chúng ta. Và từ cái điều này, chúng ta trở về cái vấn đề chúng ta nói hôm qua, đó là phương pháp thở vào, thở ra. Là một phương pháp vừa nền tảng của thiền tập, vừa đẩy công phu hành trì của chúng ta nó đi vào chiều sâu. Và thưa các vị, điều này có thiệt hay là chúng ta cường điệu về pháp môn của Đức Thế Tôn dạy? Thiệt hay lừa dối nhau đây? Thưa đại chúng, là nếu các vị có một chút công phu thực tập thì điều này rất thật. Do vì chưa có cái gì mà tự nhiên, chưa có cái gì mà hiện hữu, chưa có cái gì mà dễ dàng bằng hơi thở của các vị cả. Mọi thứ nó đều không tự nhiên, không bình thường. Nhưng hơi thở của các vị thì vô cùng tự nhiên. Thứ hai, mọi thứ thì nó có thể trống, có thể thiếu. hoặc có hoặc không. Thế nhưng mà hơi thở của các vị thì chưa bao giờ không hiện hữu cả, nó luôn có mặt đó. Và điều thứ ba là chưa có một pháp môn hành trì nào nó dễ dàng bằng các vị nương vào hơi thở để tu tập cả. Nó không hao phí một chút năng lực nào, nó không cần một chút nỗ lực nào cả. Ví dụ như mình niệm A-di-đà Phật, có dụng công không, có nỗ lực không? Thưa, phải dụng công, phải nỗ lực, phải vận hành ý thức để làm công việc đó. Rồi các vị niệm Án Mani Bát Di Hồng, có vận dụng năng lực không? Các vị cũng phải vận dụng năng lực ý chí để làm được việc này. Và khi ta vận dụng năng lực ý thức ta thì cái gì có mặt? Mình dùng cái sự suy tư hoặc ý chí hoặc khởi ý hoặc tác ý vân vân thì nó đều đi vào cái đường rảnh của ý thức mình, nó quay một vòng, tức là cái sự vọng động nó có mặt. Thế nhưng mà các vị chỉ cần tuệ tri, tức là chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì thưa đại chúng là ta không hề dùng thêm một cái công phu gì cả. Nó giản dị một điều, chỉ là nhận biết hơi thở vào ra thôi. Thế thì điều thứ nhất là mình không hao tốn năng lượng một cách vô ích. Điều thứ hai là mình vượt thoát được cái đường rảnh, cái nếp gấp của ý thức mình nó vận hành. Khi các vị khởi ý thì các vị luôn vướng vào ý thức của các vị sinh diệt. Còn các vị chỉ nhận biết đơn thuần hơi thở đi vào đi ra, thì thưa các vị là mình không có vướng vào cái sự suy nghĩ gì của ý thức cả. Các vị chỉ an trú tâm rất lặng lẽ nhận biết mình đang thở vào thở ra thôi. Thế thì thưa đại chúng là điều thứ nhất không hao năng lượng. Điều thứ hai là một phương pháp vô cùng tự nhiên. Và điều thứ ba là tự nhiên cái năng lực nhận biết của các vị dần dần nó bừng sáng, dần dần nó bén nhọn, dần dần cái công phu thiền tập của chúng ta đi vào cái chiều dày và đi vào chiều sâu hơn. Một cái ví dụ thế này để các vị thấy phương pháp này nó sẽ mời gọi chúng ta trở đi trở về với một phương pháp này rất là hữu hiệu. Ví dụ như mình thử tập trung cái sự nhận biết của mình nhìn cái kim đồng hồ thôi. Các vị làm cho sự chú ý của các vị nó dính liền với cái kim dây đồng hồ thôi. Nhìn cho nó tròn một vòng 60 giây để nó tròn một phút thôi. Mình thử nhìn coi là nó có khả năng dính liền với cái kim đồng hồ trong 60 giây không? Bữa nào các vị làm thử đây. Thì mình phát giác ra một điều là chừng như nó không bao giờ dính liền được với cái kim đồng hồ trong 60 giây. Chừng 5-10 giây chi đó, ý thức mình nó có một cái lắc léo rất là thông minh, đó là nó dẫn mình chợt nhớ chuyện này, chợt nhớ chuyện kia, tức là nó xẹt ra ngoài, xẹt chỗ nọ, xẹt chỗ kia, và tới lúc mình chợt nhớ thì nó đã trôi qua hết 15 giây, mình không để ý đến cái kim dây đồng hồ rồi. Chú ý được một phút đồng hồ, gắn liền sự nhận biết của mình với cái kim dây trên mặt đồng hồ đã là giỏi. Và ngài Mahavira, tức là vị khai tổ của truyền thống đạo Jaina, ông nói là chỉ cần anh chú tâm được ngay sự nhận biết 48 phút đồng hồ anh chứng đạo. Thế thì cái điều nó gợi hứng cho chúng ta trong cái cách hành trì này nó có dễ hay khó? Thưa các vị, đầu tiên chừng như rất khó. Rất khó để các vị nhận biết hơi thở bốn thì của các vị đi vào đi ra. Trong cái truyền thống thiền Vipassana, mình giải thích đôi điều về vấn đề này cái đã. Rồi chúng ta đi vô cái chuyện chúng ta sẽ nói ngày hôm qua. Đầu tiên chúng ta nói tới hơi thở bốn thì đi. Tức là bốn phân đoạn đó. Hay là bốn nhịp. Và mình chia đây là thiền Vipassana. Và phía dưới chúng ta có thể phân ra một là hơi thở yoga hoặc khí công đi, để thấy cái sự khác biệt. Phía trên đó là hơi thở thuần của thiền Phật giáo. Phía dưới này thưa các vị cũng hơi thở, nhưng người ta vận dụng nó một là khí công, hai là yoga. Ví dụ như hơi thở yoga, các vị đã từng tập thì các vị thấy là người ta hít vào, người ta dừng hơi lại với một cái điều kiện là làm hơi thở nó tràn đầy phổi của người ta, cho oxy nó thấm vào càng nhiều càng tốt. Dừng lại, nén hơi bằng một cái thời gian có thể chịu đựng được. Sau đó thì trút sạch ra để cho thán khí từ trong đây nó ra hết. Có phải vậy không? Thế thì bằng cái nhìn của Phật giáo mà nhìn thì thưa các vị, đây là một phương pháp nỗ lực, dụng công, làm việc trên hơi thở. Làm việc trên đâu nữa? Trên ý thức vận hành của ta. Thế nhưng mà các vị đối chiếu phần cạn đó là sử dụng hơi thở của Đức Thế Tôn dạy trong thiền Vipassana, còn gọi là thiền minh sát tuệ. Nó có sự khác biệt lớn vô cùng hai phần này, thưa các vị. Minh sát tuệ là gì? Tuệ có nghĩa là cái sự nhận biết của ánh sáng tuệ giác từ bên trong. Minh sát là soi tỏ nó, nhận biết tỏ tường nó, chứ không có làm gì thêm cả. Không có loại trừ, không cố gắng, không có vận công lực gì trong đó cả. Chỉ là một cái sự nhận biết đơn thuần, quán sát đơn thuần. Và rất nhiều từ các vị nên lưu ý. Một là nhận biết nè, hai là quán sát nè, ba là tuệ tri nè, là nhân chứng nè. Mình đi vô ngữ nghĩa một chút nha, nó hơi lượng thượng cho các vị, nhưng mà để giải thích rõ cái này thôi. Nhận biết có nghĩa là gì? Nó đi vô, mình thấy nó đi vô. Nó đi ra, mình thấy nó đi ra. Mình không có chen ý thức của mình vô làm cái chi cả. Không có xâm lăng vào đời sống người ta. Không có chi phối người ta. Không có làm việc gì trên người ta cả. Tức là đối với hơi thở, nó đi vô như thế nào các vị nhận biết nó đi vô. Nó đi ra như thế nào các vị nhận biết nó đi ra. Và nếu các vị có đọc một vài bài viết của những bác sĩ Việt Nam họ viết về vấn đề thiền tập trên hơi thở, thì các vị thấy họ dùng hai cái từ còn hay hơn ta nữa. Mình thì theo dõi hơi thở, còn ảnh thì anh nói là dõi theo hơi thở. Hai cái từ nó khác nhau như thế nào? Theo dõi có nghĩa là mình còn dùng ý lực của mình, dùng năng lực ý chí mình để đi theo nó. Còn dõi theo nghĩa là nó tới đâu tôi đi theo bên chân của nó tới đấy mà thôi, tôi không cần dụng công chi cả. Thì cái từ nhận biết hơi thở nó có một cái hàm nghĩa, đó là tôi thấy nó đi vô, tôi thấy nó đi ra. Nó đi dài, kệ nó. Nó đi ngắn, kệ nó. Nó hỗn hển, kệ nó. Nó mệt, kệ nó, vân vân. Cái đó rất là tự nhiên, mà khi ta làm một việc nhẹ nhàng là nhận biết nó như thế nào thì ta nhận biết nó như thế ấy, không làm gì thêm. Thì cái điều tất nhiên là hơi thở của các vị dần dần dài, dần dần nhẹ, dần dần khỏe, dần dần sâu, dần dần có năng lực trị liệu thân tâm của ta thôi. Cái thứ hai, quán sát có nghĩa là gì? Thưa các vị, dùng con mắt tuệ giác từ bên trong nhìn nó thôi. Nó đi vào đi ra là chuyện của nó, ta không làm gì thêm cả. Ta không có xâm phạm vào đời tư của hơi thở. Ta hãy nhìn nó như người hàng xóm bàng quan nhìn nó mà thôi. Và cái chữ tuệ tri này cũng thế, thưa các vị. Mắt ta nhìn ra ngoài, nhận biết mọi thứ. Ta thử làm một việc là nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong hơi thở của ta. Thấy không? Đầu tiên chẳng thấy đâu, thấy nó tối thui à. Nhưng mà thưa các vị, tại vì ta có thói quen luôn nhìn ra ngoài, cho nên nhắm mắt ta chưa bao giờ nhìn được bên trong cả. Nhưng mà thiền sư ngày xưa bằng con đường tuệ quán như thế, ông thấy rõ mồn một ngũ tạng lục phủ bên trong của ông đây. Thậm chí ông thấy từng con dung con sáng bò trong tự thân ông. Cái chuyện này rất thiệt, chứ không phải là Đức Thế Tôn dùng cái tính thần thông gì để lừa gạt đệ tử ngài cả. Ta thử làm một việc trắc nghiệm là khi ta thiền tập, ta nhắm mắt lại, ta nhìn vào bên trong thôi. Dần dần các vị thấy là không phải nó tối đen như lúc mình mới bắt đầu tập đâu. Dần dần các vị nhận ra những cái máy động của thân các vị. Và không có gì tuyệt vời bằng mình thử nhắm mắt lại. Thì an trú tâm rất là dễ, mắt mình rất nhẹ, rất khỏe. Thì cái từ tuệ tri này, thưa các vị, nó có hàm nghĩa là thắp sáng ánh sáng từ bên trong tâm thức của các vị để nhận biết hơi thở đi vào đi ra. Và cái từ nhân chứng cũng có nghĩa là ta là người nhân chứng cho mọi thứ. Ta không có xâm phạm gì về đời sống bên ngoài của hơi thở cả. Ta chỉ là mỗi việc là nhận biết nó đang vào đang ra thôi. Và tất cả những từ này nó đều có một cái hàm nghĩa. Có hàm nghĩa là gì? Cắt anh ra khỏi cái khả năng vận dụng thầm thì của ý thức, quen nề nếp đi theo đường rảnh chứ chẳng có chi lạ. Ý thức mình luôn sinh diệt, luôn dùng những cái kỷ niệm của quá khứ để chồng lên những cái điều mình suy nghĩ về tương lai. Thậm chí đời sống mình hiện tại nó không có mặt, mà nó chỉ là những cái bóng mờ thôi. Do vì những cái điều mình thấy đều là quá khứ nó chụp lên hết. Tôi nhìn một con người tôi không thấy họ, do vì vừa nhìn là tất cả những kỷ niệm của tôi về họ tự nhiên nó tràn về. Cho nên tôi chỉ thấy đây là kẻ thù, đây là người thương, đây là người đáng ghét. Mà tôi không có thể tiếp xúc được với con người đang đối diện trước mặt tôi. Thế thì tâm thức ta nó có một cái điều kỳ lạ, nó luôn tích chứa quá khứ, luôn phóng ảnh tới tương lai. Và cái phương pháp nhận biết đi từ hơi thở đi vô, nó có công năng là tách các vị khỏi cái vùng tâm thức đang vận hành sinh diệt đây. Và tất cả từ này nó đều có chung một cái nguồn để làm mỗi một việc như thế mà thôi. Và đó là điều thứ nhất, ta đi vào từng chữ nghĩa của nó để thấy cái tính năng của hơi thở nó có những cái bề dày như vậy. Nó có giá trị từ cạn đi vào chiều sâu như vậy. Điều thứ hai mình giải thích là hơi thở nó có bốn nhịp. Mình chưa thực tập thì thưa các vị, mình thấy chỉ là việc thở vào thở ra phì phò, không có gì quan trọng cả. Thế nhưng mà càng ngày các vị an trú trong hơi thở, càng có năng lực chánh niệm hơn, định tĩnh hơn, thì các vị sẽ thấy là nó có bốn nhịp. Thứ nhất là nhịp thở vào rồi dừng lại một chút, rồi thở ra rồi dừng lại một chút, là bao nhiêu nhịp? Anh hít vô là 1, anh dừng lại là 2, anh thở ra là 3, rồi anh dừng lại là 4, rồi anh bắt đầu làm một cái chuyện vận hành thứ hai, là hơi thở nó có 4 nhịp như thế. Thế nhưng mà mình thấy hơi thở chừng như chỉ có mỗi việc là thở ra thôi, nếu mình buồn. Tại vì người buồn nào cũng thở dài thường thượt cả. Mình thấy hơi thở mình nó ngắn vô cùng. Do gì? Mình giận, cho nên hơi thở nó không đủ, cho nên mình hít vô thôi, không thấy thở ra. Thế thì thưa các vị, càng đi vào công phu thực tập trên hơi thở bao nhiêu thì các vị chứng nghiệm được hơi thở của các vị tinh tế bấy nhiêu. Đó là điều thứ hai ta nói về bốn nhịp của hơi thở nó có mặt ngay trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta thực tập. Thế là cái sự phân biệt hai phần này như thế này. Phần thứ nhất, nếu mà chúng ta thở đúng cách thì nó là ngay hơi thở là thiền minh sát tuệ rồi đó. Tại sao ngay hơi thở là thiền minh sát tuệ? Ta cứ tưởng truyền thống thiền Vipassana hoặc minh sát tuệ là cái gì ghê gớm, các sư giải thích nó dài dòng và cầu kỳ. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra một cách nghiêm túc. Nghiêm túc đây không có nghĩa là mình vận công lực gì cho ghê gớm, mình trấn áp gì hơi thở cả. Nghiêm túc có nghĩa là mình đừng để cho tâm mình nó chạy lang thang đâu cả. Nó dừng lại để nhận biết hơi thở đi vào, rồi dừng lại, rồi đi ra, rồi dừng lại. Bốn thì của hơi thở, tức là bốn nhịp hơi thở, ta đều đặt cái sự nhận biết ta dính liền với nó và không rớt ra một phút giây nào cả. Gọi nó là hơi thở nghiêm túc. Và khi các vị làm được điều này thì có được cái trạng thái đầu tiên, đó là tuệ tri hơi thở vô thường của thiền minh sát tuệ. Minh sát tuệ có nghĩa là dùng ánh sáng tuệ giác ngay nơi tự tâm để quán sát những cái vật chất thô cho tới những cái phần tâm thức tinh mịn, gọi là minh sát tuệ. Và tại sao từ hơi thở đi vô được gọi là thiền minh sát tuệ? Thưa các vị, mình cứ tưởng rằng mình nhận biết được hơi thở đi vào đi ra nó chưa có mang lợi ích gì lớn lao ư? Thưa không. Cái điều sẽ làm được đó là khi các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra liên tục và không bị gián đoạn, Thì cái điều đầu tiên nó phát sinh nơi người thực tập đó là cái niềm hỷ lạc nó có mặt liền thôi à. Tại sao cái niềm hỷ lạc nó có mặt liền trong lúc ta tập thở? Thưa đại chúng, là khi thở được như thế thì cái trạng thái thân của các vị tự nhiên nó loại trừ tất cả những cái tải trọng của ý thức các vị đang chất nặng đây. Khi mình an trú sự nhận biết ngay nơi thở được thì tất cả những cái tải trọng của chúng ta cất chứa trong quá khứ như buồn, như giận, như ưu tư, như lo lắng, như bất an, nó rơi hồi nào không hay. Cho nên thân ta có được sự an lạc. Cái nguồn thứ hai tạo được an lạc đó là do vì ta không cần vận dụng ý thức để thầm thì, tiêu tốn năng lượng chi cả. Ta chỉ an trú ngay cái trạng thái của tuệ tri nhận biết hơi thở. Cho nên năng lượng của thân nó hồi phục dễ dàng và không bị tiêu tốn một cách vô tội vạ. Do vậy cho nên nó đem đến một cái sự an lạc khỏe nhẹ cho tự thân ta. Điều thứ ba, thưa các vị, khi mình nhận biết hơi thở vào ra mà không có tác động, không có dụng tâm thức của mình để làm cái chi trên nó nữa cả, thì các vị tự nhiên tiếp xúc thẳng được với cái nguồn tuệ giác sâu xa từ bên trong bản thể của các vị. Hai cái từ này chúng ta nên làm quen nữa. Một cái từ là hiện tượng, một cái từ là bản thể. Tôi nghĩ chắc rất dễ hiểu. Mình giải thích thêm, không biết mình nói nó có vòng quanh các vị khó hiểu không. Ví dụ như nhìn vào tự thân các vị, cái gì là hiện tượng, cái gì là bản thể? Càng thì thân là hiện tượng, nó là cái biểu hiện bên ngoài để cho người ta thấy. Bản thể của các vị là cái suy nghĩ của các vị, tình cảm của các vị, ý chí của các vị, có phải không? Cái đó người ta không thấy. Tình cảm của tôi nồng nàn nhưng mà ta không đo được nhiệt độ nó là bao nhiêu đâu. Tôi giận sôi gan, nóng nó tràn lên tới đỉnh đầu, thế nhưng mà người ta đo nhiệt độ thì không thấy đổi thay gì cả. Thế thì cái phần vô hình gọi là bản thể. Đó là nhìn mức độ cạn ta thường thấy. Rồi nếu người ta cắt cái phần hình thức là thân bỏ đi, lấy toàn vẹn cái phần tâm của ta như này buồn, này giận, này ghét, này thương, này vui, này hờn, giận, âu lo, là một hình hài vô hình. Thì cái gì là bản thể, cái gì là hiện tượng trong một cái hình hài phi vật chất đó? Thưa các vị, thì tất cả những cái như là giận nè, buồn nè, ưu tư, bất an, sầu muộn, ký ức chất chứa nơi đây, nó là hiện tượng cả chứ không phải là bản thể. Tại vì nó biểu hiện lên ở tầng mặt, có hình ảnh để cho các vị nhìn thấy. Các vị nhìn bằng tuệ giác của các vị thì các vị thấy cái buồn, cái giận của các vị, có phải vậy không? Thế thì tất cả những cái phần đó người ta gọi nó là hiện tượng. Thì cái phần gì là bản thể trong cái tầng phi vật chất của các vị? Cái gì là bản thể? Thưa các vị, cái năng lực tuệ tri của các vị là bản thể đó. Tại vì buồn thì nó là loại sống, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Còn cái nhìn được cái buồn á, thưa các vị, nó vốn là không sinh và không diệt. Nó không cần khởi một cái vọng thức gì, khởi sự suy nghĩ gì cả. Khi buồn có mặt thì hoặc là nó thấy hoặc là nó không thấy, chứ không cần cái gì thêm cả. Nó vốn vô hình, không thể nhìn được, giống như buồn và giận. Thế nhưng mà nó có mặt liên tục từ khi ta quên. Cho nên cái đó là bản thể chân thật nhất của ta. Và nếu người ta dùng nhiều từ giải thích nữa thì cái đó là tâm Phật bất động của anh. Nó là trạng thái Niết Bàn của anh. Thưa các vị, Phật chứng Niết Bàn không có nghĩa là chứng cái gì ghê gớm cả, hay là bỏ hình hài này rồi đi về cảnh giới nào mới chứng nghiệm Niết Bàn, mà chứng nghiệm Niết Bàn ngay nơi thân. Và chúng ta cũng đang ở trong trạng thái Niết Bàn nếu chúng ta thiền tập giỏi. Và có khả năng trong một ngày anh dịch chuyển từ trạng thái phiền não đi vào trạng thái Niết Bàn nhiều lần chứ không phải một lần. Anh có thể vãng sinh Tây Phương một ngày hàng trăm lần chứ không phải là một lần. Tại sao như thế? Khi anh sống trong lãng quên, khi anh sống trong mộng mị, tức là anh đang ngồi đây mà tâm anh chạy tới chạy lui lăng xăng, chạy tới tương lai, chạy về quá khứ, anh không an trú được trong trạng thái tuệ tri hiện tiền thì anh đang chết chứ không phải là người sống. Thế thì anh đang nổi chìm trong địa ngục. Còn nếu anh an trú được ngay trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền thì anh đang an trú trong trạng thái niết bàn. Và cái từ niết bàn, cái từ tâm Phật bất động, nó là bản thể thiệt của các vị. Cái nó có mặt không bao giờ vắng. Thậm chí là trong quá khứ các vị đã từng có, cho tới hôm nay các vị cũng có mà các vị không nhận ra. Rồi nếu các vị sống một cách hững hờ, thưa đại chúng là chúng ta bỏ một hình hài này rồi, ta chìm nổi trong cõi tử sinh mịt mù, rồi tới 1.000 triệu kiếp nữa ta gặp lại con người, ta may mắn thì cái trạng thái nhận biết nó vẫn có mặt trong đời sống các vị. Cho nên gọi nó là vô thỉ và vô chung. Còn cái phiền não nó sinh trong các vị thì nó không có khởi đầu, thế nhưng mà nó có kết cuộc. Tại sao nó có kết cuộc? Do vì nếu ta thể ngộ được chánh pháp, ta dùng năng lực tu tập để nhận biết, sống tròn với cái nhận biết, thì cái trạng thái niết bàn nó có mặt và trạng thái phiền não thì nó chấm dứt ngang đây. Cho nên gọi là vô minh thì nó có từ vô thỉ, nhưng nó có cái kết cuộc. Và tâm Phật tức là trạng thái niết bàn thì vô thỉ đã có, nhưng mà nó vô chung. Và mình giải thích như vậy để quy trở lại. Cái gì là hiện tượng, cái gì là bản thể? Cái buồn, cái giận của các vị là hiện tượng. Cái lo lắng, bất an của các vị, nó là hiện tượng nổi trên bề mặt thôi. Còn bản thể là mặt biển, bản thể là nước biển. Và khi mình làm được một việc là nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, an trú được tâm ngay nơi hơi thở đi vô, đi ra, không làm gì thêm cả, thì các vị tiếp xúc được trực tiếp với cái này. Cái năng lực tuệ tri, bản chất của nó là bản thể, bản chất của nó là tâm Phật bất động, bản chất của nó là trạng thái niết bàn thường hằng. Nó vốn rỗng lặng, tịch nhiên và vô ngã, không có tôi có ta gì trong đó cả. Khi các vị khởi ý thức thì các vị mới phân biệt được tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, người kia là thế này, thế nọ, thế kia. Còn khi các vị an trú trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng thì bản ngã nó vắng mặt. Ngang đây người ta có thể chứng được quả A-la-hán. Và ngang đây khéo một chút thì người ta nghiệm ra thiền tông đốn ngộ, gọi là ngộ được đạo, thấy được Phật tánh. Chỉ còn một việc duy nhất đó là sống từ đây cho tới miên viễn cuộc đời, luyện hẳn mình vào dòng chảy thánh giáo Như Lai để thành tựu niết bàn thôi, không có con đường khác. Thế thì cái bước thứ ba của hơi thở, thưa các vị, nó làm cho các vị tiếp xúc thẳng với bản thể của các vị. Và khi mình có được một phút thôi, một phút của thực tập trên hơi thở yên vắng tĩnh tại, và tâm mình nó không có chạy đông chạy tây, thì thưa các vị, tự nhiên các vị có được cái niềm hỷ lạc nhất định. Và khi người ta nếm được một cái niềm hỷ lạc, dù cái niềm hỷ lạc đó nó mong manh, nó nhỏ và nó ngắn, thế nhưng mà từ đó thì cái khuynh hướng tâm thức ta nó sẽ trở về, nó muốn thực nghiệm lại, nó muốn có mặt lại, nó muốn thưởng thức lại cái giây phút hạnh phúc mà ta đã trải nghiệm. Cho nên chỉ cần anh thực tập trên hơi thở mà có được một chút thành công thôi, thì cái năng lực tu anh tự nhiên nó dâng lên và không cần bất cứ ai làm gì thêm hết. Không cần có một vị thầy ở bên lưng nhắc nhở. Cũng không cần phải chỉ trời chỉ đất gì thề thốt là tôi phải tu hay không tu gì hết. Tự nhiên con đường tu đó mở ra trước mặt anh lồng lộng, anh phải đi thôi. Không có con đường khác. Đó là chúng ta giải thích một chút về hai sự khác biệt của thiền Vipassana từ hơi thở đi vô, và của các truyền thống khí công tập trên hơi thở nó khác biệt như thế. Và cái phần quan trọng mà mình vừa nói với các vị là nếm trải hơi thở là các vị nếm được hương vị thiền tập. Và nếm được hương vị thiền tập thì các vị sẽ cảm thấy cái nguồn cảm hứng của sự tu tập nó dâng lên, chứ không có gì khó khăn cả. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về một chút hơi thở mình đã trình bày hôm qua. Mình nghĩ chắc như đây đủ tu rồi đó. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. để thư giãn bớt. Tôi nghĩ chắc ở đây một số các Phật tử đều có đi Ấn Độ nha. Cái quê hương Ấn Độ rất là kỳ lạ. Những người ở phi trường đó, hoặc ở bến tàu lửa đó, những người đàn ông đó, họ làm cái việc khuân vác, bốc vác. Họ không giống như ta là bỏ mọi thứ gồng gánh lên vai, hoặc họ đẩy xe đâu. Họ chất lên đầu họ nổi vậy nè. À, rất là ngộ. Có anh chàng kia anh mua vé tàu lửa, anh lên tàu lửa anh ngồi anh chắc tất cả vali lên đầu anh nổi. Và thưa các vị, người bên cạnh rất là khó chịu, tại vì anh đội như thế lỡ rớt vào đầu người ta thì sao. Thế nhưng mà kia anh bỏ xuống anh không, anh nói là tôi chỉ mua vé tôi ngồi thôi à, đồ này tôi đâu dám để xuống, tôi phải để lên đây thôi. Và người ta giải thích nói, ông ơi xin ông làm ơn hiểu cho rằng người ta bán nhầm cái vé đi tàu lửa, có nghĩa là người ta bán luôn cho ông chỗ để hành lý chứ. Ông nói, ồi anh tưởng tôi ngu lắm ư, tôi chỉ chất những cái thứ lỉnh kỉnh như vali, như đồ tuế nhiễm của tôi, thế nhưng mà cần tôi để xuống rất nhẹ, các anh mới là người không thông minh như tôi đấy chứ. Cái đầu của anh có bao lớn đâu mà anh chất đủ thứ trong đó, tại sao anh không bỏ xuống đi. Thưa các vị, đó là một lời dạy cực kỳ hay. Các vị hình dung ra ta chất trong đây bao nhiêu thứ, rất nhiều, rất nặng. Có hai điều thưa các vị mà mình hãy nhớ cho nó kỹ là thế này: tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn và những ký ức của mình về bao nỗi nhục nhằn, mình chất nó rất là nặng nha. Thế nhưng mà lời của Đức Thế Tôn dạy tràn đầy tự giác thì chất không nặng. Là một, niềm vui, sự hỷ lạc hoặc là năng lực tùy hỷ của tâm ta đối với mọi thiện sự của người, chất bao nhiêu cũng không nặng cả. Ý nghĩ lành thiện chất không nặng, tuệ giác chất không nặng. Thế mà mình không chất những thứ đó, mà mình chất những cái thứ phiền não, bất an, ưu tư và phiền muộn. Mình chất rất đầy. Và thậm chí người ta sợ lâu quá nó quên những cái buồn đi, cho nên người ta còn viết vào nhật ký nữa. Các vị hình dung coi là mình có giống những cái người trên xe lửa phiền hà cái ông mà chất đồ nặng trên đầu không? Dường như không khác là mấy. Lâu lâu tôi hay chọc quý thầy cô. Tôi nói quý vị, tu mà quý vị nói còn phiền não là quý vị tu theo pháp môn của ai chứ đâu phải của Phật. Tu trật pháp môn. Tu mà nói tu buồn cũng trật pháp môn nữa. Tu nói sao tu giận quá đi, thế thì trật pháp môn rồi. Và kỳ thực thì thưa các vị, mình ở chùa mà mình nói những cái từ đó ra thì người ta nghe người ta cười chết. Nếu người ta có học Phật pháp ta cười cho. Tôi cảm thấy phiền não vô cùng, tức giận vô cùng. Thì thưa các vị, nói như thế thì dành cho người chưa từng hiểu biết giáo lý của Đức Thế Tôn thì còn tha cho được. Còn học Phật, ăn cơm Phật, ở nhà Phật, mặc chiếc áo của Như Lai, nói kiểu đó thôi, anh đi về cho rồi. Tại vì giáo pháp của Phật đâu có pháp môn nào dạy cái kiểu đó. Dạy loại trừ phiền não, dạy bỏ khổ đau. Cái phương pháp giản dị nhất là an trú ngay nơi thở là đã loại trừ được muôn ngàn phiền não rồi. Anh không chịu tu cho nên anh mới chứa một bụng phiền não như thế, chứ làm gì có chuyện phiền não nó dính vào đời sống người tu được. Rồi có khi mình than thở, mình nói mình tu sao nó cô đơn quá, không ai quan tâm tới tôi sống không ai hiểu biết tôi. Thưa các vị, đó đúng là pháp môn của Phật dạy à, độc cư thiền tĩnh. Ra người tu phải là người cô đơn vô cùng giữa cuộc đời này. Dù anh ở giữa 1000 người anh vẫn phải cô đơn. Tại sao? Tại vì anh luôn an trú ngay nơi thở, làm việc của chính anh, chứ anh không thể làm gì cho ai khác được. Không ai thở giùm anh, anh cũng không thở giùm ai. Không ai loại trừ phiền não giùm anh cũng không loại trừ phiền não giùm ai được hết. Đức Thế Tôn còn không lấy được phiền não của ta, Đức Thế Tôn cũng không cứu được ta, chỉ ta là người cứu vớt đời sống ta thôi. Thế thì là người con của Đức Thế Tôn, khi các vị bắt đầu vào đời sống nhà Lam, các vị đã nếm cái hương vị của cô đơn rồi. Con đường tu là con đường độc hành độc bộ. Chưa có ông Phật nào dắt tay ông Phật nào thành Phật đâu. Cũng chưa hề có một tòa sen nào hai ông Phật ngồi chung. Thế thì thưa các vị, những cái thứ vớ vẩn giữa nhân gian á, thì người ta còn cho phép là buồn, là giận, là bất an, là ưu tư, là cảm thấy cô đơn, trống trải, vân vân. Chứ còn người tu thì anh luyện đời sống của anh vào tu, anh phải làm một việc là nếm trải nỗi cô đơn của chính anh. Anh phải độc thân, độc hành, phải một mình soi bóng với chính mình thôi. Ta đối bóng với ta lặng lẽ để thực tập trên hơi thở từng phút từng giây. Nhưng mà nói như thế không phải người đó sống rất là cá biệt, không hài hòa với đại chúng. Thưa, người sống được với chính họ, đếm trải được cái sự cô đơn của chính họ, họ an trú và thực tập được, thì người đó vô cùng dễ thương. Tại vì họ chan hòa được với mọi người, nhưng họ không phải là mọi người. Họ sống với vạn người, nhưng họ vẫn một mình. Còn mình á thì cần với vạn người, nhưng mà do vì mình không thể một mình được, cho nên mình rất cần người chung quanh. Còn khi các vị sống một mình được á, thì tự nhiên là các vị sống ở đâu cũng được cả. Đời sống các vị rất là chan hòa. Nó tự nhiên vậy thôi à. Còn mình không thể sống được với chính mình á, thì mình luôn cầu cạnh người bên ngoài, luôn cần cái gì đó để lấp trống nỗi cô đơn. Cần bằng hữu, cần bạn bè chăm sóc, cần tình cảm yêu thương, cần người hiểu biết, cần người quý trọng tôi. Không quý trọng tôi thì tôi chết liền á. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng phi lý. Người tu thì thưa các vị, người đó đầu tiên hứa lòng mình rằng mình làm một việc thôi. Cả đời mình luyện đời sống mình tu để làm mỗi một việc đó là chứng nghiệm được trạng thái giải thoát ngay nơi tâm, chứ không phải làm việc gì khác hết. Không có chuyện lượm thà lượm thượm là phải làm sao cho bà con dòng họ tôi cùng tu hết với tôi. Họ tu hay không tu là chuyện của họ. Lòng từ bi mênh mông, nhưng mà không có nghĩa là thấy người ta chết rồi chết theo. Thưa các vị, làm hết sức mình trên con đường mở rộng giáo pháp để người ta có thể hiểu biết, người ta tu thôi. Và Đức Thế Tôn tuyên bố một câu là ta là một vị thầy dạy đạo không hơn không kém, dạy người ta con đường mênh mông và sáng để họ đi. Và họ đi hay không là chuyện của họ, chứ ngài không có xâm phạm vào đời sống của ai cả. Thế thì thưa các vị, cái chuyện linh tinh mình thưa ở đây đó là nếm trải cái nỗi cô đơn, an trú tâm ngay hơi thở. Các vị làm được điều này, các vị sẽ làm muôn ngàn việc. Từ cái bước đầu của nhận biết hơi thở đi vào đi ra, người ta làm được nhiều hơn cái điều đó rất dễ dàng. Thế nào là làm nhiều hơn điều đó? Khi các vị là nhân chứng cho hơi thở mình đi vào đi ra, khi các vị có khả năng quan sát hơi thở của các vị, thấy nó đi vào đi ra, thì các vị sẽ làm được một điều là các vị là nhân chứng, là người quan sát khi các vị đang đi. Đi là việc của thân, nhưng mà ta là người đang quan sát thân đang đi, được không? Được chứ. Ăn là chuyện đang ăn của thân. Thế nhưng mà các vị còn là người chủ nhân đang nhìn cái tay của các vị đưa thức ăn. Các vị nhìn răng của các vị đang nghiền cơm. Các vị có thể nhìn được cái hệ thống tiêu hóa của các vị nó đang thu thức ăn vô. Thế thì thưa đại chúng là thiền hành, thiền tọa, công phu, đi tới, đi lui, nói nín, động tĩnh, vân vân, các vị đều có một trạng thái đang gì? Đang quan sát, đang quán chiếu, đang tuệ tri, đang nhận biết từ bên trong. Tức là cái con người nhận biết ấy đang là nhân chứng cho mọi cái hành động xảy ra ngay nơi thân của các vị. Và cái công phu tu tập nó đã dừng lại đó chưa? Chưa. Chừng đó đâu đã hay chi đâu. Thế nhưng mà người bên ngoài nhìn được gần đó thôi, thưa các vị, họ đã phủ phục họ lại trước vị thầy đó hay là vị sư cô đó rồi. Tại sao vậy? Những bước đi mà các vị không làm cho năng lượng tuệ tri của các vị tràn đầy thì hấp tấp, vội vàng, cập rập, bất an. Những bước chân mà các vị có năng lực nhận biết đi vô thì sao? Đầm thấm, bình ổn, tĩnh tại, an hòa. Rồi những câu nói mà không có năng lực tuệ tri thì sao? Thưa các vị, lúng ta lúng túng. Rồi thậm chí là nếu chúng ta là một người tu trình bày giáo pháp cho người ta nghe, mình không có năng lực nội tỉnh từ bên trong, tức là năng lực tuệ tri từ bên trong thì sao? Mình lúng ta lúng túng. Nói vấn đề này cái nó chạy qua vấn đề kia, nói vấn đề kia, cái nó nhảy vô vấn đề nọ, rồi dẫn nhau đi vòng quanh vòng quanh, nghĩa là vòng quanh ta bà thế giới, không có đường về, quên mất, không biết là ta trình bày cái ý đầu tiên là muốn nói cái chi. Cho nên năng lực tuệ tri làm cho các vị bừng sáng lên từ bên trong. Cái điều này rất là tự nhiên thôi à. Khi năng lực tuệ tri bừng sáng từ bên trong thì nó biểu hiện ra trong bước đi của các vị đã đẹp người ta đủ lại mình rồi. Nó biểu hiện ra cái cách trình bày của các vị một vấn đề gì đó thì nó luôn có ba phần là đẹp, thiện lành và chân thật. Chân thiện mỹ là bẩm chất của năng lực tuệ tri. Khi tu tập thì nó có điều này chứ không có cần làm gì thêm cả. Rồi khi các vị có được cái năng lực như vậy, năng lực thực tập như thế thì thưa đại chúng là các vị truyền đạt giáo lý đến người ta, các vị có thể dùng một câu kinh của Đức Thế Tôn treo lên đó. Nhưng mà các vị có thể truyền đạt tất cả những cái kinh nghiệm tu tập của các vị, nó rất là sống động. Tại sao nó sống động vậy? Thưa đại chúng là cái điều này nó không phải từ trên chữ nghĩa, không phải là ta cóp nhặt của ai cả, mà nó tuôn chảy từ bên trong kinh nghiệm thực tu của ta, cho nên nó sống động chứ chẳng có chi. Và cái điều thứ nữa rất là tự nhiên, đó là phong cách của anh, lời nói của anh, cử chỉ của anh, cách diễn đạt của anh, cái nhìn ngắm của anh, nó tỏa sáng năng lượng chánh niệm và nó có năng lực, nó có sức hút khi truyền đạt. Nó có cái đẹp của một người có chánh niệm. Đó là những cái thành tựu bên ngoài ta thấy. Thế nhưng mà cái thành tựu bên trong mới quan trọng. Thế nào là từ cái sự nhận biết hơi thở để nó làm dày năng lực chánh niệm, rồi nó có cái thành tựu bên trong. Thưa đại chúng là cái bước xa hơn, đó là các vị sẽ là nhân chứng nhìn được tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó đang trôi ngang vậy nè. Nó mặc tình lững lơ trôi, các vị là người thấy nó. Các vị không hề là những cái thứ phiền não, những thứ buồn, giận, ghét, thương. Người ta chọc mình, nói theo ngôn ngữ của Tây Phương đó là anh nói cái lời đó xúc phạm tôi, lời đó tổn thương tôi. Anh có cái nhìn như thế làm cho tôi bị tổn thương. Và thưa các vị là những cái từ trong văn hóa Tây Phương họ dùng rất là chính xác nghe. Như xúc phạm, như tổn thương, như chạm vào tôi. Nó rất đúng. Tại sao vậy? Cái nhìn của các vị mà nó kèm với một cái loại năng lượng tiêu cực thì nó chạm vào người ta. Cái câu nói của các vị nó phát ra từ tâm thức tiêu cực của các vị thì nó chạm tới trái tim người ta. Chạm thiệt chứ không phải là mình đụng cái tai mới chạm đâu. Cho nên họ dùng cái từ xúc phạm, chạm, tổn thương rất đúng. Nếu mà người có năng lực tu, thưa các vị, không có cái gì chạm được họ cả. Tại sao vậy? Chạm là việc của anh, nhưng mà thấy xúc phạm hay không là còn là việc của tôi nữa chứ. Chọc tôi giận là việc của anh, nhưng mà cho phép tôi giận hay không giận còn là chủ quyền của tôi nữa chứ. Vô lý anh chọc cái rồi tôi giận được ư? Vô lý anh xúc phạm cái rồi tôi nổi nóng được sao? Cái chuyện chọc là chuyện của anh, chuyện gây sự là chuyện của anh. Thế nhưng mà chuyện nổi nóng hay không nổi nóng, buồn hay không buồn là tôi có cho phép tôi không nữa chứ. Tất nhiên là nếu mình tu dở thì người ta xúc phạm mình, người ta chọc mình, người ta trêu mình, người ta mạ lị mình, thì trong tự tâm của mình nó sinh khởi cái chi? Cái giận, cái buồn, cái bực bội, cái bất an, điều đó rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà khi nó sinh ra thì ta làm cái chi? Nếu bình thường thì ta lật đật té liền vào đó, quăng cả người mình vào đó, đồng nhất mình với nó. Thế nhưng mà các vị có tu thì các vị là nhân chứng nhận biết nó đang có trong các vị, là năng lực tuệ tri nhìn thấy nó. Thế thì thưa các vị, không có bất cứ một cái năng lực gì xâm phạm đời sống các vị được cả. Và tất cả những cái thành tựu này, từ mức độ cạn cho tới mức độ người ta nhận biết, đó là trở thành một người khả kính giữa nhân gian, cho tới thành tựu được phẩm chất là người vượt ngang qua phiền não, thưa các vị, được khởi đầu bằng nhận biết hơi thở vào hơi thở ra thôi, chứ có gì mà khó khăn đâu. Các vị hình dung coi, văn học A Hàm Đức Thế Tôn dạy thiền tập mở đầu đều vậy cả. dạy cho cư sĩ cũng thế, dạy cho chư tỳ kheo thông tuệ như ngài Xá Lợi Phất cũng thế, dạy cho hạng tỳ kheo đần độn như ngài Bàn Đặt cũng dạy, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Và chứng thánh quả A-la-hán cũng từ chỗ này, chứng Phật quả cũng từ chỗ này, thưa các vị. Từ năng lực tuệ tri đi vô thôi, thưa đại chúng. Hôm qua mình đã nói với nhau là làm lắng dịu những sao động trong tâm anh, có phải không? Chủ đề thứ hai. Có một cái từ ở đây rất là khó để cho các vị nắm nghe. Cái từ tâm này nó đặt ở trong rất là nhiều ngữ cảnh. Tâm, ý, thức. Tâm, ý, thức. Khi nó có ba chữ như thế này thì chúng ta biết người ta sử dụng cái chữ tâm là chỉ cho cái trạng thái tuệ tri á. Và hai cái phần này nó chỉ cho cái trạng thái là suy nghĩ. Và thầm lặng phía sau sự suy nghĩ là cái sự vận hành tinh tế vô cùng, mịn vô cùng, ta không thấy, thì nó thuộc về thức. Còn cái trạng thái mà nó suy nghĩ thành lời, ta phân ra làm hai thể loại, một là độc thoại, hai là đối thoại. Bên trong đây tôi nghĩ chắc những cái từ này các vị sẽ dễ hiểu. Độc thoại nghĩa là mình nói thầm thì. Đối thoại nghĩa là có cái đối tượng bên trong nó cãi qua cãi về với nhau, gọi là đối thoại, phải không? Thế nào là nói thầm thì? Ví dụ như mình khởi ý, mình nói là có lẽ là sáng mai chúng ta nên làm cái chi, sắp xếp thì giờ, sắp xếp công việc để tổ chức cho thiền sinh làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia. Thế thì đang độc thoại đó. Còn đối thoại nghĩa là gì? Quá khứ những cái buồn giận của mình nó tràn lên, và quá khứ của các vị nó không có cái gì ngoài hình ảnh là một, tiếng nói là hai cả. Các vị hình dung tất cả quá khứ của các vị cất chứa đây, nó gồm có cái chi trong đó. Ta gọi cái từ quá khứ là từ chỉ chung cho hai cái dạng. Một là hình ảnh ta lưu giữ nó trong quá khứ. Hai là hình ảnh nó có thì liền tức khác nó có ngôn ngữ đi theo. Có phải vậy không? Ví dụ như tôi đã từng ăn phở ở Sài Gòn đi. Phở rất ngon đi. Thú thật với các vị, tôi cũng chưa có từng ăn phở bao giờ. Nhưng mà dùng cái ví dụ đó cho nó dễ. Thế rồi tôi về Mỹ này, một tình cờ tôi đi ngang phố thấy người ta bán phở. Tôi nghe cái mùi phở rất là thơm. Trong tôi, hình ảnh tô phở năm xưa nó hiện về. Đầu tiên là nó có hình ảnh. Sau đó tôi nói một câu, sao phở này giống phở năm xưa ta đã từng ăn? Tức là nó có thêm cái gì? Có ngôn ngữ, có tiếng nói, phải không? Thế rồi, ngôn ngữ, tiếng nói của quá khứ nó tràn về chưa đủ. Ta làm thêm một cái công chuyện độc thoại nữa. Ta nói là đành rằng có thể phở ngon thế nhưng mà thiếu nhạc. Chứ chi mà có vài bài nhạc nó đệm vô nó hát nữa thì đúng là khí vị của Sài Gòn năm xưa đó. Thế thì thưa các vị, quá khứ của ta nó không có cái gì ngoài hình ảnh là một, ngôn ngữ là hai. Và khi có hình ảnh, có ngôn ngữ thì có độc thoại và đối thoại bên trong. Thế thì cái phần suy nghĩ này nó gồm có độc thoại và đối thoại nằm bên trong, ta gọi là ý và thức. Thậm chí ý tưởng của chúng ta, tư duy của chúng ta, ý chí của chúng ta nó cũng được làm bằng những thứ này đây. Thế thì khi có những chữ này nó hiện vô thì các vị biết rằng cái phần này chỉ cho sinh diệt. Và cái phần này thì chỉ cho bất sinh diệt. Và sinh diệt là gì? Sinh diệt là mất, là còn, là đến, là đi, là nổi, là chìm, là nghiệp. Còn bất sinh diệt là gì? Là không đến, không đi, không mất, không còn, thường tại vĩnh hằng ngay nơi đây và giờ phút này. Là cắt đứt sinh diệt. Mình nói nó có làm cho các vị cảm thấy khó hiểu không? Đang giải thích từ ngữ nghe, chưa đi vô cái gì cả. Và thông thường nếu chúng ta tu á, Thì đầu tiên chúng ta cứ nghĩ là tu trên cái phần này. Ví dụ như các vị niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là đang đi trên con đường sinh diệt đây. Con đường sinh diệt thì thưa các vị, vận dụng ý chí để tu, vận dụng ý chí để làm điều tốt, vận dụng ý chí để hiền thiện hơn, để lành thiện hơn. Và khi có năng lực vận dụng ý chí thì có thể là anh tốt, có thể anh lành thiện, có thể anh giỏi, có thể anh tu được đó. Thế nhưng mà ý chí nào nó cũng là sự cố gắng cả. Mà cái gì cố gắng thì sao? Thưa, nó sẽ mệt mỏi. Như tay bằng tay nắm vậy thì sao? Có lúc anh phải buông tay chứ. Thì cái sự cố gắng nào nó cũng đưa đến những phút giây cần, đó là anh nghỉ ngơi. Thế thì cái người tốt mà vận dụng ý chí để làm người tốt á, thì sẽ có lúc cái tốt nó biến mất và cái xấu nó trồi lên. Tại vì anh đè bẹp cái phần xấu phía dưới để cho phần tốt nó nổi lên trên. Còn vận dụng cái năng lực tu bằng con đường vô sanh diệt, tức là bằng con đường tâm và con đường tệ tri á, thì thưa các vị, nó siêu việt khỏi tốt và xấu, siêu việt có phải và quấy. Do vì nó là cái điều rất tự nhiên, nó đến từ bên trong tâm thức của anh. Tự nhiên khi năng lực tệ tri của các vị đủ giàu thì các vị sống được trong cái niệm không sinh không diệt. Tại vì cái nhận biết của các vị nó vốn không phải là cái các vị vay mượn gì cả, nó là cái tự có. Ta quên thì ta để cho nó chìm mất, ta chợt nhớ thì nó có mặt liền, cho nên nó không sinh và không diệt. Thứ hai, nó là cái vô cùng tự nhiên có mặt với các vị, cũng như hơi thở tự nhiên khi các vị còn sống thôi. Thế cho nên nó không có cái phút giây nào mỏi mệt cả. Nếu các vị sống được với nó thì tự nhiên trở thành một người siêu việt cả tốt và xấu. Thứ ba, khi các vị sống tròn với cái năng lực nhận biết thì không có lưu một cái gì gọi là nghiệp bên sau nữa cả. Mọi việc các vị làm nó không có lưu lại ấn tượng gì trong tâm thức của các vị, để các vị có thể hồi ức về, nhớ về, lưu lại gì cả để cho các vị quay tròn trong đó. Cho nên nó xóa luôn cả nghiệp là như vậy. Tóm lại một điều, từ dùng trong đạo Phật, thưa các vị, khi các vị thấy tâm ý và ý thức thì các vị nhận ra cái phần người ta muốn nói là sinh diệt là hai phần này, phần người ta muốn nói không sinh diệt là phần trên. Làm lắng dịu sao động của tâm là muốn nói đến cái phần gì? Thưa các vị, muốn nói đến cái phần sinh diệt đây. Tức là một phương pháp rất là cạn, từ ban đầu đi vô, để chúng ta làm lắng dịu những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, cái phiền muộn trong ta. Và nếu các vị được bắt đầu bằng một cái cách giải thích rất rõ ràng, đó là từ hơi thở không những làm lắng dịu thân hành, làm lắng dịu buồn giận, làm lắng dịu suy nghĩ, còn đẩy các vị đến chiều sâu, đó là thành đạt được con đường tuệ tri, an trú trong tâm bất sinh diệt, thì thưa các vị, mình thông suốt cả một cái chiều dài con đường thực tập, mình có được niềm tin. Còn bằng không thì mình thấy sao ngôn ngữ Phật giáo sử dụng, khi thì nói tâm, khi thì nói ý, khi thì nói thức, chẳng biết đường nào. Nhưng mà thưa các vị, mỗi từ nó đều chỉ cho một phần tâm hành rất là rõ ràng như thế. Đó là mình giải thích những cái từ để cho các vị thông đạt trước. Mình đi vô một vài nét rồi chúng ta nghỉ. Chúng ta chia ra là hai bước đi. A là những bước chuẩn bị, B là thiền tập căn bản. Thông thường trong cuộc sống này, cái sao động gì đáng sợ nhất? Cái sao động nơi tâm thức của anh, cái gì đáng sợ nhất? Lo âu, phiền muộn, thất vọng, khổ đau. Đây là những loại tâm hành rất là đáng sợ. Và chừng như nó không tha ai cả. Ai nó cũng có một lần ghé nhà thăm cả. Anh chưa bị thất vọng, anh chưa bị khổ đau, rồi sẽ có lúc anh nếm nó thôi. Cuộc đời nó là như thế. Những bất trắc của đời sống nó chưa hề nhường bước với bất cứ ai. Nó luôn đến với ta. Ví dụ như người tu chúng ta, rồi có gặp phải những bất trắc không? Thưa có chứ. Có gặp những cái đau buồn không? Rồi sẽ có. Nếu chưa có thì nó sẽ có đó. Tại vì khổ đau là cái điều rất đồng đẳng cho mọi người trên hành tinh này. Ai cũng phải nếm nó thôi. Ví dụ người tu ta đủ thông minh để cắt mình ra khỏi đời sống ái luyến giữa nhân gian. Thế nhưng mà thưa các vị, ta vẫn còn thầy của ta, bằng hữu của ta, bạn đồng phạm hạnh ta thương mến. Họ sống hoài ư? Thầy ta sống hoài giữa nhân gian này không? Sẽ có lúc ông ngã đuổi ra, ông chết. Cái điều này xảy ra thôi. Thế thì nỗi buồn sẽ đến, cô đơn sẽ đến, bất an sẽ đến, tống vắng sẽ đến thôi. Đó là điều tự nhiên. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình tu rồi mọi thứ tai ương hoạn họa hay là bất trắc của đời sống nó không đổ đến mình. Có khi càng tu chúng ta càng nếm trải nhiều hơn người nhân gian nữa. Tại sao vậy? Không phải do nghiệp, mà do vì càng tu thì tâm thức của chúng ta nó càng nhạy hơn người ta, nó tinh hơn người ta, cho nên nếm trải rất là nhạy. Thế thôi. Thế thì cái bước chuẩn bị đầu tiên đó là anh luôn đặt anh trong một cái tình trạng là sẽ gặp những bất trắc. Và khi mình đã chuẩn bị cho mình đủ thì thưa các vị, bất trắc đến thì cái chuyện đó nó không đến nỗi nghiêm trọng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái sự chuẩn bị cần thiết hơn tất cả đó là chuẩn bị anh sẽ chết. Cái này có thiệt không vậy? Thưa, cái điều tất nhiên là chúng ta ai cũng phải chết hết. Cho nên cái điều này là cái sự chuẩn bị rất là cần trong đời sống của chúng ta. Mỗi một lần tôi có dịp đi, ví dụ như đi qua đây, các vị hình dung là tôi mất bao nhiêu lâu để chuẩn bị cho một cái vali nhỏ nhỏ vậy. Và hầu như chưa có một chuyến đi nào người ta không chuẩn bị cả. Có phải vậy không? Chuẩn bị hành trang cho người ta để đi. Rồi chuẩn bị cái chi nữa? Cho mọi việc ở nhà. Ví dụ như các vị là những người có con, có cháu, có người thân ở nhà, trước khi đi các vị chuẩn bị điều gì? Nếu mình là chủ của một gia đình, trách nhiệm với một gia đình, thì các vị chuẩn bị trả tiền bill nè, chuẩn bị thức ăn nè, chuẩn bị cho bao nhiêu ngày ở nhà người ta sống còn nè, chuẩn bị mọi điều bất trắc có thể xảy ra nè. Mà chưa hề có một người nào là một chuyến hành trình mà không chuẩn bị. Người càng chuẩn bị tương tất thì thưa các vị, trên cái hành trình đi á, điều thứ nhất là họ không thiếu thốn cái điều chi khi bất trắc xảy ra cả. Điều thứ hai, họ rất an lòng vì họ biết ở nhà đã ổn định rồi, có việc gì xảy ra họ cũng không bận tâm. Có phải vậy không? Có một lần tôi đi về Việt Nam, tôi lên phi cơ từ đó đi về, tới trường ăn bữa cơm tối, bữa cơm chiều gì đó. Ăn xong rồi tôi lấy tăm tôi xỉa răng. Ông già kia nói, kia ông thầy, ông cho tôi xin cái tăm xỉa răng đi. Và thưa các vị là người Mỹ không có xỉa răng đâu, người ta dùng dây thôi. Xỉa răng nó hư răng mà mình dân Việt Nam mình đã quen rồi. Cái mình đưa cái tăm xỉa răng lên chỉ có nửa cái tăm thôi. Tại vì mình đem ít quá, đã bẻ phân nửa, sử dụng rồi còn lại phân nửa thôi. Thưa ông, tôi chỉ có bao nhiêu đây, không thể cho ông thêm nữa được. Thưa các vị, nếu chuẩn bị tương tất thì trên cái đoạn hành trình của các vị đi xa hay gần, các vị không hề thiếu cái thứ chi cả. Và không cần xin ai cả. Thế thì cái đời sống của chúng ta, thưa các vị, cái chuyến hành trình chúng ta phải đi đó là cái chết. Thế mà ta vô cùng là hờ hững, chưa bao giờ chuẩn bị với nó cả. Và khi các vị chuẩn bị cho mình về cái chết, thế thì cái chuyện phát sinh đó là cái chuyện chi đối với đời sống bình thường này? Thưa các vị, mọi thứ không có một cái thứ nào quan trọng với cuộc đời ta cả. Tại vì anh sẽ chết, mọi thứ dù cái cơn giận bằng trời đi nữa thì nó cũng không có gì nghiêm trọng cả. Khi mình có quan niệm là rồi ta sẽ chết thì mọi thứ nó nhẹ nhàng vô cùng, thưa các vị. Mình thử đặt mình là đêm nay anh ngủ rồi anh không bao giờ thức dậy nữa, thì mình giận ai, mình buồn ai, mình trách cứ ai, mình lo lắng ai? Ngay cái bước chuẩn bị các vị làm cho được. Thế thì thưa đại chúng là mọi phiền não nó trôi xa chứ chưa cần tu. Hãy nói một tâm thức thông minh thôi, biết chuẩn bị cho mình một chuyến đi sẽ đi thôi, thì các vị đã đi vào con đường thiền tập nhẹ nhàng rồi. Mỗi tối mà tôi có những ưu tư không ngủ được thì tôi nhủ với lòng tôi. Tôi nói Phước Tịnh ơi, mi sống được bao nhiêu lâu giữa cuộc đời mà mi lo lắng nhiều như vậy? Đệ tử mi không có mi thì nó còn mừng nữa chứ. Mắc gì đâu mà mi lo lắng. Rồi Phước Tịnh ơi, ngày mai chắc gì mi thức dậy đâu mà mi bận biểu gì cái chuyện nọ chuyện kia. Ngủ giấc ngủ này là giấc ngủ cuối. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm thức mình nó lì vô cùng, nói nó không nghe đâu. Thế rồi mình làm chi? Mình nói này, không phải mi chết mà mi đã được người ta liệm xong rồi, đóng nắp hòm lại đàng hoàng, bỏ xuống đất rồi, lấp đất rồi, bây giờ mi làm chi? Thôi yên lòng ngủ ở dưới lòng đất đen đi cưng, ngủ đi cho nó yên. Thế thì nó nghe lời nó ngủ rồi, thưa các vị. Đây là cái bước chuẩn bị đây. Và khi mình chuẩn bị được điều này, thưa các vị, không việc gì không làm được cả. Các vị có giận người ta 9 xe 10 vàng đi nữa, nhưng mà các vị nên nhớ rằng ta đâu có sống giữa cuộc đời này lâu để giận. Và khi có một quan niệm về đời sống như thế này thì thưa các vị, cái buồn, cái giận nó rất là nhẹ. Nó trở thành nhạt nhòa vô cùng đối với đời sống chúng ta. Và mọi thứ nó trở thành nhẹ tên đối với cuộc đời của người kia, chứ không còn gì nghiêm trọng nữa cả. Đây là cái bước chuẩn bị rất là quan trọng. Mỗi lần tôi sẽ soạn đi, thưa các vị, tôi chuẩn bị, này là áo sống đàng hoàng, là thậm chí là những cái thùng rác bình thường tôi rất là sạch sẽ, nhưng mà tôi phải tươm tất vì tôi nghĩ rằng có khi đi không về. Ai biết được, phi cơ rớt là không về. Rồi 5-10 đồng, 5-30 gì đó ghi đàng hoàng, nếu lỡ tôi mà có chết thì đây là tiền các thầy có quyền sử dụng nghe. Toàn bộ sách vở này thì cái nào của tôi ghi tên, của thầy nào tôi mượn thì xin trả giùm. Và tôi có quan niệm đời sống là tôi không hề nghĩ tới ngày mai, không hề nghĩ rằng mình đi phi cơ rồi mình còn sống trở về, luôn sắp đặt cho mình cái chết đến từng ngày, thưa các vị. Và cái chuyện này có phải là mình trù ẻo gì mình chết sớm đâu, mình muốn sống dai đó chứ, nhưng mà cuộc đời nó luôn bất trắc. Và khi các vị làm được điều này rồi thì cái năng lực tu của mình tự nhiên nó dâng lên thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. Đó là những bước chuẩn bị rất là cần thiết. Và ta chuẩn bị được là ta tu được. Chuẩn bị là tu á. Có một anh Bà La Môn trẻ kia, anh học đạo với vị thầy già trên núi á. Vị thầy nói, ta nghĩ là ta không thể dạy con được, có những điều mà con phải tiếp thu trực tiếp từ cái vị thầy đang ở dưới phố kia. Vị thầy Bà La Môn nói, thưa thầy, thầy là một bậc thánh giả, con vô cùng có niềm tin nơi thầy, con nghĩ rằng không ai có thể dạy con hay bằng thầy. Ông nói không, có một bậc thánh, đó là một vị hoàng đế đang ngự ở giữa triều đình đó. Ngươi về đó, ngươi lại cái ông đó, ông đó dạy cho ngươi. Hắn nói làm sao cái tên vua đó mà có thể dạy được con hay hơn thầy. Ông nói ngươi cứ về rồi ngươi biết. Anh chàng cũng về mà lòng hơi ức, vô triều đình. Và cái phương pháp đó là đối với vị thầy phải phủ phục và đảnh lễ. Anh quỳ xuống anh lại vị hoàng đế kia. Nhưng mà trong lòng anh nó phẫn bức vô cùng và nó tràn đầy cái sự chống đối. Giận thầy, chống đối ông hoàng đế. Tại vì một Bà La Môn đó là cái vị trí tu sĩ rất là cao của xã hội Ấn Độ, thưa các vị. Còn giai cấp của những người chiến sĩ là giai cấp thứ hai thôi. Trong truyền thống chưa hề có cái chuyện là ông Bà La Môn nào lại ông vua cả. Vậy mà bây giờ mình lại cái ông này, thầy biểu về lại đi học chứ. Mà thấy thì những người con gái đẹp bao quanh, trước mặt ổng là rượu và rượu, ổng đang ngồi hưởng lạc. Thế mà mình phải lại cái ông này để học, học cái chi đây? Cái hoàng đế kia cười kha kha nó, này, ta nghĩ rằng mi đừng lại là hơn. Tại vì ngươi đến đây để học với ta mà trong lòng của ngươi tràn đầy cái sự bực tức và chống đối, ta nghĩ rằng tốt nhất là thôi ngươi đừng lại. Và nếu thực sự á, thầy ngươi không biết ta, thầy ngươi không kính trọng ta thì không biểu ngươi về đây để học với ta đâu. Ta đúng ra là xứng đáng đi dạy mi đó. Thế nhưng mà bằng cái tâm thức như thế thì tốt nhất là ngươi nên về đi, ta không muốn dạy. Cái anh kia, anh nói, giờ đã tối tôi làm sao về, tôi đi từ xa nhiều nghìn dặm tới đây, giờ tối rồi ông biểu tôi về làm sao. Nói, ồ thế thì ngươi có thể ở lại một đêm, là sáng ngươi về cũng được. Thế rồi hoàng đế mới dẫn anh vô trong cái phòng rất là sang trọng. Nói, anh hay ngủ tạm ở đây một đêm, hy vọng rằng trong một đêm anh có thể học được điều gì. Nhưng điều này chừng như khó xảy ra lắm. Thôi ngươi cứ ở tạm, rồi sáng mai ngươi cứ tự nhiên mà đi về núi thôi. Sáng hôm sau vị hoàng đế nói, đêm hôm ngươi ngủ có ngon không? Hắn giận vô cùng, hắn nói ngon ư? Ông hỏi câu đó mà hỏi được ư? Hắn nói, ồ, phòng thất sang trọng, mền nệm, chăn gối thơm tho, tại sao ngươi không ngủ được? Làm sao tôi ngủ được? Ông nhìn kìa, ở phía trên đó là có một cái gươm tuốt trần và treo trên một cái sợi chỉ mỏng manh. Tôi đâu muốn tự giận, tôi nằm đó, ai biết được là một cơn gió đi qua, cái lưỡi gươm nó sẽ giết mạng tôi làm sao? Ông ác vừa thôi chứ ông ác gì ác dữ vậy. Vị hoàng đế nói, ngươi có biết không, ngươi chỉ thấy cái lưỡi gươm trần bên ngoài, trong khi đó ta ngồi giữa ngôi vua, sống giữa đình đài cung điện rất là tráng lệ, bao quanh ta là mỹ nữ, trước mặt ta là rượu ngon, thế nhưng mà cái gươm vô hình nó đang ở bên sau ta, ngươi có biết không, đó là cái gươm của cái chết. Ta chưa bao giờ không thấy cái gươm đang ở phía sau ta. Nó có thể rớt bất cứ lúc nào, tại vì cái gươm nó treo trên một cái sợi chỉ rất là mong manh. Cho nên, ngươi đừng thấy ta ở giữa cung điện làm hoàng đế mà ngươi tưởng ta không phải là một người ẩn sĩ. Ta là người ẩn sĩ giữa cung điện đó thôi. Giữa hoàng cung tráng lệ này, ta là một ẩn sĩ, ngươi có biết không? Thầy ngươi biết ta. Cái tên Bà La Môn trẻ kia nó bắt đầu nó sụp lại. Thế thì thưa các vị, anh sẽ chết là chuyện chắc chắn rồi. Tại vì phía sau anh, phía trên anh, ngay đời sống anh đã có một cái gương tuốt trần treo trên một sợi chỉ mong manh. Ai biết được nó rớt lúc nào? Và thưa các vị, năng lực tu của các vị mà nó dâng lên hay không là cái năng lực chuẩn bị này đây. Các vị có thấy cái gương trần vô hình nó đang đợi chờ rớt xuống hay không? Nếu mà ta nhìn ra được điều này thì thưa các vị, không cần ai nhắc nhở, không cần ai thúc hối, không cần ai khích lệ, và cũng không hề có một cái thứ phiền não nào dính được vào đời sống các vị cả. Không có cái buồn, giận, ghét, thương nhỏ nhoi nào dính cuộc đời các vị được cả. Ta không có thì giờ để làm chuyện đó đâu. Thì giờ của ta chạy còn không kịp, cái gươm nó đang ở phía sau. Thế thì thưa đại chúng là năng lực chánh niệm của ta tự nhiên nó dày lên. Tự nhiên là từng hơi thở vào, hơi thở ra chúng ta, cái sự nhận biết nó dính liền chứ không có lý do gì mà nó chạy thoát được hết. Có hai loại ẩn sĩ. Chúng ta là những người ẩn sĩ giữa sơn lâm. Còn loại ẩn sĩ kia, ẩn sĩ giữa lòng phố thị. Ẩn sĩ ngay giữa chốn bề bộn và bát nháo. Và thưa các vị, đối với người thực tâm quyết tu rồi thì thưa các vị, nơi nào họ cũng có thể công phu được cả. Còn nếu mà năng lực tu chúng ta mà nó còn yếu thì thưa các vị, cho mình lên cung trời mình cũng than phiền. Đừng nói là ở trong đại chúng này cho mất công. Các vị có điều kiện vô cùng ưu tú thì các vị cũng cảm thấy nó vô cùng bất hạnh, nó không có hài lòng gì hết á. Còn nếu các vị thực sự mà có một bước chuẩn bị về đời sống của mình cho tươm tất như thế, lo sợ như thế, thế thì thưa đại chúng là dù hoàn cảnh nó dầu sôi lửa bỏng, nó không có chút thì giờ, ta vẫn kiếm ra muôn ngàn thì giờ để tu tập, để thành tựu được bản hoài của người tu chúng ta. Tóm lại một điều, con đường Đức Thế Tôn mở ra vô cùng là giản dị. Từ hơi thở các vị đi vô đến chiều sâu để chứng được quả chánh giác, chứ không phải là chỉ có được niềm vui và sự an lạc bé bỏng, mong manh đâu. Ta có chịu đi vào con đường đó hay không mà thôi. Điều thứ hai, đời sống của mỗi người đều có cái gương tuốt trần vô hình đang ở phía sau, và nó có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Mà mình nhìn ra được điều này rồi thì thưa đại chúng là năng lực tu của mình nó dâng lên. Và nếu các vị chưa cảm thấy đam mê lắm về cái sinh hoạt tu tập thì các vị có thể quan niệm về điều này để biết rằng những cái mà mình lo âu, phiền muộn, thất vọng, khổ đau, nó bé vô cùng, nó không có gì quan trọng cả. Trong khi quan trọng nhất là đời sống của các vị. Các vị còn sống là còn nhiều cơ may. Các vị còn sống là còn có cơ hội làm được mọi việc. Ta chỉ mất cơ hội khi ta không còn sự sống thôi à. Mà sự sống còn có nghĩa là ta còn làm lại ngàn vạn việc, có thể việc hôm mai tốt hơn ngày nay. Và mọi việc trong bàn tay quyết định của ta, chứ không có trong tay thần linh nào cả. Ta là chủ nhân đời sống ta, là thượng đế tái tạo đời sống ta. Ta ưng ném cuộc đời mình để cho nó chìm trong sinh tử, chìm trong vô thường, hoặc chìm trong buồn phiền, giận tức, bất an, để một đời 70 năm phù du trôi qua một cách đáng thương, hoặc ta ném cuộc đời ta vào năng lực thực tập để làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc là do ta chứ không do thần linh nào cả. Có một vị hoàng đế kia kể tiếp câu chuyện nữa là chấm dứt. Ông nghe rằng cái vị tùy tướng của ông là một người có một đời sống vô cùng quan lạc, dường như cái điều gì cũng làm cho ông mãn nguyện cả, chiến công lẫy lừng, thế nhưng mà nhà vua không hề phong thưởng điều chi hết. Vậy mà ông tướng nhà ta về vẫn hoan hỷ, cả làng vẫn vui ra phết. Và nhà vua tức quá, kêu sứ thần nói, mi sách chiếu chỉ nhà vua tới, nói cho vị tướng nó hay là 2 tiếng đồng hồ sau ta chém đầu, thử coi hắn còn cái niềm hoan lạc bình thường như thế không. Và lúc đó thì ông tướng nhà ta đang tổ chức cái ngày sinh nhật rất là đình đám, bạn bè mọi người quay chung quanh lại, nào là rượu, nào là hát là hò, nào là tiệc tùng vân vân. Và khi chiếu định nhà vua đến, có nghĩa là chuyện thiệt chứ không phải là cái chuyện đùa, nhà vua muốn dọa làm chi đâu, nhà vua này vô cùng độc tài mà. Và khi người ta tiếp cái chiếu của nhà vua, nói là 2 tiếng đồng hồ chém ông tướng này, thì trong cái buổi tiệc sinh nhật hôm đó mọi người rất là bàng hoàng, họ rủ ra họ buồn và mặt ai cũng đẫm đầy nước mắt. Ông tướng nói, sao kỳ vậy, các anh nên biết rằng tôi chỉ còn sống 2 tiếng đồng hồ nữa thôi, anh hãy làm mọi việc để cho niềm vui nó rạng rỡ thêm gấp nhiều lần, chứ không vì lý do tôi chết các anh buồn như thế. Ví như cái thọ mạng tôi nó còn kéo dài thêm 1 năm nữa thì các anh còn có quyền buồn được, còn lần này tôi chỉ còn 2 tiếng đồng hồ để sống giữa cuộc đời thôi, thì chúng ta hãy sống cho nó hưng phấn lên, cái nhịp sống nó rạc rào lên, tại vì mình đâu còn cơ hội để sống nữa, chỉ còn 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi trên nhân gian thôi. Xin hãy khiêu vũ cùng tôi, hãy uống rượu với tôi, hãy hát với tôi. Thế rồi tiệc tùng bắt đầu mở lại và ông tướng nhà ta vui đến nỗi là cái niềm vui nó lây lan, nó tác động vào tâm thức của những người chung quanh, làm cho mọi người cùng vui như ông. Cái sứ giả về nói với nhà vua, nói tâu bệ hạ, cái chuyện vô cùng kinh ngạc. Hỏi cái chuyện gì? Nó không chết khiếp hả? Nó là không, chẳng những nó không chết khiếp mà nó còn vui ra phết nữa, nó còn lễ hội tưng bừng nữa, thì bệ hạ nghĩ sao? Nó, ta không thể tin được điều này, người dẫn ta tới thử coi. Nhà vua tới thì rõ ràng cái không khí hân hoan và tưng bừng như lễ hội. Nhà vua tới phủ phục trước anh kia, nói ông là thầy của tôi, xin ông dạy cho tôi cái cách sống làm thế nào để ông sống được như thế này. Cả đời làm vua của tôi chưa bao giờ hưởng được một chút niềm vui cả, nó lo lắng, nó phiền muộn, nó bất an, nó ưu tư. Ông tướng hỏi chứ ngài có gì để ưu tư? Người ta cứ lo lắng là chánh cung hoàng hậu có thể không thương ta, ta sợ biên cương có giặc đến, ta sợ nước nhà có nhiều biến loạn. Tâu bệ hạ, cái đó nếu nó đến thì nó đã đến, mà nó chưa đến thì nó chưa đến, mắc gì lo. Hoàng hậu thương bệ hạ thì đã thương, mà nếu không thương thì họ không thương, bắt cũng không được, mắc gì lo. Bệ hạ hãy sống từng phút từng giây một, từng sát na một như chưa từng sống. Bệ hạ hãy có quan niệm như là chút nữa ta sẽ chết, thì bệ hạ sống tràn đầy, sống quan lạc, sống với sát na hiện tiền, thế thì bệ hạ sẽ có được niềm vui như thần. Nó khanh cho ta làm đệ tử, ta nguyện cả một đời theo học với khanh về cách sống. Đó là câu chuyện cuối cống hiến cho các vị cho vui. Thì dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.